Ai xui con cuốc gọi vào hè, cái nóng nung người, nóng nóng ghê. Dù ở đây không có con cuốc gọi vào hè, cái nóng ở đây cũng thật là nung người. Phản ứng thông thường của con người chúng ta khi trời nóng là than sao nóng quá. Đây là phản ứng thông thường. Nhưng có lẽ chúng ta phải làm gì hơn là phản ứng thông thường này. Ngày hôm qua tôi gặp người đưa thư mồ hôi nhễ nhại, đi phát thư từng nhà. Tôi nói với anh, mấy hôm nay trời nóng quá nhỉ? Anh tươi cười trả lời, vâng nóng thật. Nhưng tôi nghe anh em ở bên miền Đông kể lại thấy mình ở đây còn sướng hơn nhiều, tôi không dám than nóng nữa. Trời nóng thì ai cũng thấy khó chịu và muốn than. Thật ra đó chỉ là phản ứng thông thường, than là nói vậy thôi. Tuy nhiên cũng có những người không phải chỉ nói vậy thôi nhưng là than phiền thật sự. Chúng ta thường không thích những người như vậy, nhưng lắm khi chúng ta cũng là người hay than và thiếu đi tính nhẫn nại và lòng biết ơn. Những người đã có tính hay than thì nóng cũng than mà lạnh cũng than. Mưa nhiều không thích mà nắng luôn cũng không bằng lòng. Nói tóm lại đó là những người không bao giờ bằng lòng với hoàn cảnh sống của mình. Đây thật là những người bất hạnh. Bất hạnh cho chính mình và cho cả những người chung quanh. Để sống một đời vui tươi hạnh phúc, chúng ta cần có một thái độ đúng vào đời sống. Thái độ hay là cái nhìn đó sẽ giúp chúng ta vui sống dù ở trong hoàn cảnh nào. Nói về cái nóng chẳng hạn, một vài suy nghĩ sau đây sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng vào đời sống và đỡ đi than vang oán trách. Trước hết chúng ta biết rằng nóng lạnh có chu kỳ của nó. Một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Mùa đông lạnh lẽo, mùa xuân ấm áp, đến mùa hè nóng nực và mùa thu mát mẻ. Đó là xoay vần của vũ trụ vạn vật. Chúng ta không chỉ có một mùa mà thôi. Nếu chúng ta tận hưởng cái mát mẻ của mùa thu và cái ấm áp của mùa xuân thì không nên than phiền vì cái lạnh của mùa đông hay cái nóng của mùa hè. Đó là những điều tự nhiên sẽ đến theo thứ tự xoay vần. Đời sống con người cũng có bốn mùa thay đổi tương tự. Có lúc vui, lúc buồn, lúc hoạn nạn, thử thách, lúc sung sướng, hạnh phúc. Ta không chỉ vui khi cuộc sống hanh thông và buồn rầu chán nản khi gặp sóng gió. Tất cả đều là một phần của đời sống, ta không tránh được. Thật ra có lạnh, có nóng, có vui, có buồn. Những điều đó mới đem lại hương vị cho đời sống. Nếu không, cuộc đời cũng thật là vô vị. Người xưa nói, ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Anh hùng hào kiệt, những người làm nên việc lớn, không phải là những người sống một cuộc đời bình thản, nhưng là những người sống vượt lên trên những sóng gió và bão táp của cuộc đời. Người xưa cũng nói, gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần. Nhà nghèo mới biết đứa con nào là hiếu thảo, và nước có loạn mới biết ai là người trung thành. Hoạn nạn, thử thách, khó khăn, sóng gió của đời sống, nắng mùa hạ hay là tuyết mùa đông, là những cái thước đo lường sức mạnh và tâm tính của con người. Nhìn vào cuộc đời trong ý thức đó sẽ giúp ta trưởng thành và vui sống. Lời Chúa dạy, muôn sự hợp lại làm ích cho người yêu kính Chúa. Không một điều nào ở trần gian này dù lớn hay nhỏ xảy ra mà không nằm trong sự kiểm soát của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa cho phép sự việc xảy ra để mang lợi ích lại cho chúng ta. Chính vì phúc lợi của ta mà những điều ta thấy như sóng gió, bão táp đã xảy ra. Đất đai cần mưa nhưng cũng cần nắng. Cây cối thực vật cần nước nhưng cũng cần ánh nắng mặt trời mới tăng trưởng. Chúng ta cần tất cả mọi yếu tố trong đời sống để cuộc sống của chúng ta được trưởng thành. Như vậy, Cái nhìn đầu tiên của chúng ta vào thời tiết nóng nực là nhớ rằng đó là xoay vần của vũ trụ, đó là chu kỳ của đời sống, đó là những điều không thiếu và không thể thiếu. Cái nhìn đó chẳng những giúp ta đỡ than vang nhưng cũng thêm sức mạnh để vui sống. Cái nhìn thứ nhì chúng ta cần có là cái nhìn tương tự như của người đưa thư tôi vừa nói. Đó là hãy nghĩ đến người khác, những vùng đất khác, những hoàn cảnh khác. Đây là những hoàn cảnh bi đát, khổ đau hơn nhiều. So với họ, chúng ta vẫn còn là những người với nhiều hạnh phúc. Trời nóng thật, nhưng vào xe, vào nhà, ra khu buôn bán, vào sở làm, đi đến đâu, ta cũng có máy lạnh. Dù sở làm hay nhà hay xe, không có máy lạnh đi nữa, thì nếu cần chúng ta vẫn có chỗ trú thân hay dùng quạt điện. Nói chung ta không thể nóng đến độ không chịu được và chết. Những trường hợp chết vì nóng đã xảy ra là những hoàn cảnh thật đặc biệt, vì là người lớn tuổi, vì là trẻ con, vì bất cẩn, vì những trường hợp bất khả kháng. Nói chung, so với nhiều người và nhiều hoàn cảnh, chúng ta vẫn sung sướng và thoải mái hơn nhiều. Cái nóng ở đây thật ra cũng nhiều, nhưng so với cái nóng ở bên nhà và những phương tiện ở đó, chúng ta ở đây là những người thật sung sướng. Vì vậy, thay vì than phiền, chúng ta cần sống với một thái độ và một cái nhìn tích cực. Những điều vừa nói chỉ nói về thái độ và cái nhìn. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta còn có gì hơn như vậy nữa? Có người chúng ta ngoài thân xác, ngoài trí tuệ, tình cảm, cảm xúc, còn có linh hồn, tức là phần tâm linh giao tiếp với Thiên Chúa. Sâu kín trong tâm hồn, chúng ta cần an nghỉ nơi Thiên Chúa để kinh nghiệm một đời sống tươi mới. Nhu cầu của con người là một đời sống bình an, thanh thản. Nhưng để được bình an, thanh thản, con người cần ơn cứu rỗi. Nói khác đi, sự bình an của tâm hồn là quan trọng, nhưng sự cứu rỗi của linh hồn còn quan trọng hơn. Con người cần được giải thoát trước khi nói đến an bình và hạnh phúc. Một người có thể ngồi yên trong tù để trả cho xong bản án, nhưng cuộc đời người đó không thật là cuộc đời cho đến ngày ra khỏi tù. Con người chúng ta mắc tội với Thiên Chúa vì chúng ta đã tôn thờ tạo vật thay vì tạo hóa. Nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người, ban cho giải pháp để cứu rỗi con người. Giải pháp đó là Chúa cứu thế Giê-xu là đấng vô tội, mang tội thay cho con người, nhận chịu án phạt thế cho con người. Con người chỉ cần đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, chấp nhận giải pháp của Ngài. Người ấy sẽ kinh nghiệm được ơn tha thứ và ơn cứu rỗi. Ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đến trong kinh nghiệm gọi là ơn tái sinh. Ơn tái sinh nó đến sức mạnh tái tạo của Thiên Chúa trong tâm hồn của con người. Chúng ta không thể tự cố gắng để trở thành một người tốt, cũng không thể tự giải thoát, nhưng cần đến sức mạnh tái tạo của Thiên Chúa. Như sức mạnh đã tạo nên sự sống trong cỏ cây, hoa lá, trong động vật, thực vật và trong con người. Huyền nhiệm của sự sống trong sinh vật thể nào thì huyền nhiệm đó cũng tương tự như vậy trong đời sống tâm linh. Đức tin nơi Thiên Chúa công nhận cái chết thay thế của Chúa Giê-xu sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta, thay đổi tận gốc rễ và chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn tái sinh như một sự sống mới trong tâm hồn. Thưa quý vị, mùa hè đến rồi, mùa hè sẽ qua. Cái nóng nực sẽ không còn. Những năm tới, mùa hè lại đến. Cuộc đời sẽ cứ thay đổi theo chu kỳ đó. Nhưng mà Thiên Chúa là đấng không bao giờ thay đổi. Niềm tin nơi Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta vững bước trên đường đời nhiều thay đổi. Và dù là mùa hè nóng bức, hay mùa đông lạnh lẽo, ta vẫn có thể vui sống và trưởng thành trong bốn mùa của cuộc đời.